Xin chào các bạn đã đến với chương trình Ngẫm. Những gợi ý giúp chúng ta quan sát để nhận ra vẻ đẹp của bản thân, của mọi người và của thế giới xung quanh. Từ đó, ta sẽ tin yêu hơn cuộc sống này. Ai lấy mất sự bình an của ta? Vì sao bình an lại mất đi trong các mối quan hệ? Và bình an có phải là trạng thái thụ động? Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá món quà thứ 5 là bình an bạn nhé. Sân khấu cuộc đời luôn có kịch bản riêng. Mỗi khoảnh khắc là độc nhất vô nhị. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Như thế, đó là khoảnh khắc quan trọng nhất. Rồi, bạn sẽ cảm nhận được bình tinh thần của bạn tràn ngập bình an. Bạn chính là bình an, mang lại hạnh phúc cho mọi người, và bạn sẽ sống trong bình an. Ai là kẻ lấy đi bình an của ta? Vì sao bình an lại mất đi trong các mối quan hệ? Than phiền, mặc cảm tội lỗi và so sánh là nguyên nhân chính hủy hoại sự bình an. Thay vì tìm ai đó để đổ lỗi, bạn hãy nhận lấy trách nhiệm để cải thiện tình huống. Thay vì so sánh mình với người khác, bạn hãy trân trọng những điểm tốt ở họ. Tức giận cũng là một kẻ thù khác của bình an. Tức giận nảy sinh khi mong muốn không được thỏa mãn. Hãy thay đổi cách nói. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Bằng: tôi hạnh phúc với những gì mình có. Tự thoát khỏi ý nghĩ tôi muốn. Rồi bạn sẽ có được bình an. khỏi mọi tham vọng và không ham muốn bất cứ điều gì của người khác. Bình an nơi bạn sẽ đánh thức sự bình an vốn có ở người khác và mang lại cho họ niềm hy vọng. Bạn hãy chủ động và rộng lượng. Hãy là người tiên phong mở đường và làm điều gì đó thiết thực. Đây là bí quyết để duy trì sự hài lòng trong mọi hoàn cảnh. Nhiều ham muốn có thể khiến bạn mất đi sự bình an. Bạn nghĩ rằng có được mọi thứ sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn. Nhưng thực tế là càng có nhiều thì bạn càng lo sợ sẽ đánh mất, và bạn càng khó duy trì được bình an. Ham muốn là nguyên nhân làm nảy sinh mọi xung đột. Khi muốn thứ gì đó mà không thể có được, bạn sẽ bị hụt hẫng. Học cách thoát khỏi những ham muốn chính là học cách sống trong bình an. Bạn không đánh mất bình an do áp lực của hoàn cảnh, mà là do sự tranh đấu bạn tự tạo ra trong tâm trí giữa điều bạn nghĩ là phải có với điều đang là thực tế. Trong trạng thái bình an, bạn sẽ nhận ra rằng đằng sau sự tức giận là nỗi buồn đau, và đằng sau sự tĩnh lặng thụ động có thể là nỗi sợ hãi. Với lòng nhân ái và thái độ chấp nhận, bạn có thể đưa ra sự hồi đáp thích hợp trong tình huống đó. Để duy trì sự bình an khi có điều không may xảy ra, bạn hãy nghĩ có thể sẽ có lợi ích nào đó trong tình huống này. Hãy chấp nhận và học hỏi, rồi suy nghĩ của bạn sẽ trở nên tích cực. và bạn sẽ tìm thấy giải pháp. Bạn có thể chuyển từ trạng thái thua bại thành chiến thắng. Kẻ thù thực sự của bạn điều hủy hoại sự bình an chính là những thói quen xấu. Còn thành công thực sự đó là chiến thắng bản thân. Một kẻ thù khác của bình an đó là tính duy kỷ. Tính duy kỷ khiến bạn hay nhận xét, đánh giá người khác và nghĩ không tốt về họ. Nó khiến bạn buộc người khác phải làm theo những gì bạn muốn. Như vậy, bạn sẽ quên rằng bạn là một người học trò và bạn đang ở đây để học hỏi. Thay vì học hỏi, bạn bắt đầu khuyên bảo người khác làm những gì nên làm và cố gắng thay đổi họ. Như vậy là bạn đang quên đi một bài học quan trọng trong cuộc sống, đó là ta chỉ có thể thay đổi chính mình chứ không thể thay đổi người khác. Bạn không thể áp đặt sự bình an bằng sức ép, nhưng bạn có thể tạo ra một môi trường bình an. Ta tiêu phí phần lớn cuộc đời mình để chạy theo mọi thứ, thực hiện mọi điều. Ta đã quên rằng cuộc sống con người có trước hành động. Những ai nhớ được bí quyết này sẽ cố gắng sống và khám phá ra rằng khi ta dừng lại quan sát, cuộc sống sẽ giúp ta và mang đến cho ta những gì ta cần. Học cách sống chính là học cách sống trong sự bình an. Khi ý thức thức tỉnh, bạn mới thực sự tự do, bởi vì bạn quyết định số phận của mình và chịu trách nhiệm về những lựa chọn cho bản thân. Vì sao mọi người lại thích hoàng hôn đến thế? Bởi vì mang đến cho ta cảm giác phiêu diêu tự tại. Ta trải nghiệm bình an và tĩnh lặng. Ta có cảm giác như thời gian ngừng trôi và hiểu thế nào là sự vĩnh hằng. Bất kỳ lúc nào có cơ hội, bạn hãy ngồi trước hoàng hôn và thư giãn. Đừng phân tích gì cả, chỉ quan sát và để dâng lên cảm giác bình an. Hôm nay, với món quà thứ 5 trong series quà tặng bình an, bạn đã có cho mình những ý tưởng nào để giúp duy trì trạng thái bình an trong cuộc sống? Mời bạn tiếp tục khám phá món quà tiếp theo là tĩnh lặng vào tuần sau.